chân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một.
Pháp thân giác liễu vô nhất vật, rồi dạ, ôi, hay chịu không có nổi. Cái người mà tư duy mà thiền định mà quán chiếu mà nhận thức được pháp thân rồi đó, thì vạn vật trên đời này thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như là không thấy gì hết mà vẫn thấy từng món tất cả. Cho nên sau này cái bài mà thứ kế chót đó, cái bài khiếp đảm liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người cũng chẳng có thật trời chi gì lắm. Nên là pháp thân giác liễu vô nhất, vô nhất vật thì người cũng là một, một vật mà. Mà đây ta thấy rõ được pháp thân rồi là không còn có vật nào hết, không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhỏ. Tác giả nói thêm dấu dồi mình sắc miền đầu mà say sắc, trong mọi thời định huệ tôi vẫn tròn đầy. Nghĩa là tôi nói với một cách với một con người hoàn toàn còn tỉnh thức có trí tuệ, chứ không phải tôi nói quảng, không phải tôi nói sản đâu nha. Đó là chân lý đấy. Tại vì sao vậy? Vì tất cả đều là duyên sanh chứ, như nguyện đều là duyên khởi từ nó bản thể vô cùng. Thế thì sanh diệt, diệt sanh là cái chuyện hiện tượng. Muôn đời nó như vậy mà còn có cái vật nào là thật vật đâu. Tất cả đều là duyên sanh. Mà duyên sanh là với cái tuệ nhãn của Bồ Tát là giờ thấy là nó kêu bằng đương thể tức, tức không. Ngay nơi cái có hiện tại này mà ta thấy nó là không. Do vậy cho nên là làm chơi, ăn chơi, ngủ chơi, nghỉ chơi, đi chơi, vui chơi, cười chơi, rồi cuối cùng không sống nữa chết chơi. Là cái ý nghĩa nó vậy đó. Nó không hề có mất mà sợ cái gì. Cái đó tôi nói hoài à, nhưng mà có sợ có một chút thôi. Sợ gì ai nhớ? Có ai nhớ không? Sợ ngộ. Cái lúc mà gần chết nó ngộ, cái lúc mà hơi ấn tí. Do đó cho nên tôi nói rằng nếu mà nó hơi ngộ là mình chết phụ rồi vậy đó. Ví dụ như nó ngộ ngộ quá, khó chịu quá, mình nín thở phụ, làm cho nó loạn cái rồi nó ngừng ngang cho nó đi, chứ để nó kéo dài hôi hóp rồi. Cho nên tôi không chủ trương mà bệnh hoạn rồi cứ mà già chết rồi thì cứ đem xâm để đổ để cho kéo dài đó nha. Không bao giờ tôi chấp nhận già gần chết rồi mà đem mà thở oxy thọt ống vô lỗ mũi rồi thở đó, không chấp nhận. Đừng có làm cái chuyện đó, người học Phật không làm chuyện đó. Cho nên một ông bác sĩ mà một lần tôi có nói rồi, làm trong đời làm bác sĩ mà nghe là cái ngày mà lớn tuổi rồi nói với các đồng nghiệp, tôi biết cái bệnh của tôi, cái sức của tôi, cho nên là cái ngày mà tôi bệnh nặng mà sắp chết, đừng bao giờ nội soi không cho, đừng bao giờ truyền máu, đừng bao giờ giải phẫu, đừng cho tôi thở oxy gì hết. Không thở oxy, không truyền máu, không giải phẫu, không nội soi. Tôi bệnh cỡ nào là cứ để cho nó vậy, bởi vì tôi biết rằng tôi đã lớn tuổi rồi, bệnh là nó phải chết thôi. Cứ làm vậy. Tôi rất tâm đắc. Bác sĩ hình như là bác sĩ Nguyễn Khắc Viện hay biết nói có lỡ lộn tên không, hình như là vậy. Người thế gian mà người ta hiểu về y lý, hiểu về y học, hiểu về cơ thể học rồi, người ta vẫn không hề có sợ hãi. Ảo quá không thân, tức pháp thân giác liễu vô nhất vật. Giác được pháp thân rồi, tỉnh thức giác ngộ, nhận thức được pháp thân rồi thì thấy nhìn cuộc đời này không có cái vật nào là vật thật có mà không phải thật có. Cho nên không được nói là không. Đời này mà sự vật hiện tượng núi sông đất liền trời tăng tay nước cỏ cây hoa lá này mà gọi nó là không, là điên rồ, là cuồng si, là cuồng tín với cái lý tưởng ngông cuồng dại dột. Đạo Phật không có nói cái đó. vẫn không, đơn thể tức không, mà không đây là duyên, duyên sanh, nhân duyên hòa hợp nương gá mà sanh, cho nên nó vẫn là có. Chỉ có điều là nhận thức rằng là cái có đó nó không có tồn tại, nó không có cái tự ngã cố định lâu dài gì cả, mà mỗi đời người là có thể 15 tuổi, 20 tuổi, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Ít có người 100, mà 100 đi nữa cũng chẳng có mừng gì hơn là 80, 70. Vậy là nó không có tự ngã mà, có thêm 5 năm, 10 năm, 7 năm đi nữa cũng vậy thôi à. Tệ hơn nữa là nó yếu đuối quá, nó le lết quá, thì chịu cận cho khổ là ít gì. Cho nên sự thật nhìn bằng tuệ nhãn mà nhìn của người đạt đạo thì không có vật nào mà trường tồn mà vĩnh cửu gì cả, cho nên không hề có ý niệm chấp ngã. Mà bản ngã mà không chấp vì thấy nó là không thật thì chấp pháp lại càng không có gì để đáng chấp. Mà trên đời này mà nếu mà tu hành mà diệt được ý niệm chấp ngã và chấp pháp thì là coi như không còn nguyên nhân đau khổ để có thể xảy ra. Do vậy cho nên tôi đề nghị với đại chúng là để ý vấn đề cái chữ ngã chấp và pháp, pháp chấp phải cho vơi nhẹ từ 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 từng ngàn một thì mới có an lành được. Còn chấp ngã thì chấp pháp mình năng là các vị tu mất công vô ích, đừng có tu cho mất công. Cho nên những cái vị mà học đạo mà không có diệt trừ được cái tà kiến hả, là tu không có được cái gì hết. Tà kiến là cái thấy của mình nó không có chấp, cái hiểu biết của mình là không có chấp. Thờ cà ràng ông táo, thờ cục đá gọi là ông tà, rồi lại với khúc cây mục, rồi lại thần thánh lặt vặt ly nhi tùm lum tề lê, cái gì cũng thờ cũng cúng cũng lại cũng van xin cầu khẩn, cái đó gọi là tà kiến đấy, không hề được cái gì. Tất đời đều là sợ sệt, là làm nô lệ cho một cái thứ gọi là thần thánh mà không hề có thần thánh thật. Theo đạo Phật thì không hề có thần thánh thật. Nói như vậy không có nghĩa là mình bôi bác thần thánh gì hết, mà tôi đã nói rồi nè, hiền cũng là ta, thánh cũng là ta, tu đầu hoàng cũng ta, có khả năng ta làm việc tu đầu hoàng tới đà hàm a la hàm a la hớn cũng là ta, mà bồ tát cũng là ta, vô thượng bồ đề phật cũng là ta, thì có ông thần ông thánh nào ở đâu là ai nữa. Cái người mà giải mà không tốt không lành, người đó là người ngu, là phàm phu. Cái người mà giải rồi sau đó mới trở thành người tốt, là người đó là người hiền. Còn cái người mà không ai giải gì hết mà tự thanh cao, tự trong sáng, tự thanh tịnh, người đó là thánh. Còn Phật là cái người mà tự tu hành là giác ngộ không thầy chỉ dạy là Phật. Giác ngộ chân lý, sống đúng chân lý là Phật, chứ đâu có ai đâu. Cho nên tu hành là phải diệt trừ cái tà kiến, phải là gạn lọc nó đi, bỏ nó đi. Thì tu theo cái tư tưởng đại thừa này là tu rất là khỏe. Thấp thân giác liễu vô nhất vật, tất cả đều là duyên sanh, đều là tạm có. Nhà thơ Nguyễn Gia Thiều mà còn nói, trò ảo quá đã bày ra đấy, kiếp phù sinh trông thấy mà đau. Nhưng mà ông ta đau bởi vì ông là nhà nho chứ không phải là nhà Phật. Cho nên ông vẫn nhận thức được là trên cõi đời này tất cả đều là trò ảo quá hết. Ảo quá đây nè, ảo quá không thanh nè. Kể cả là ngai vàng địa ngọc cũng là ảo quá không. Trò ảo quá đã bày ra đấy, kiếp phù sinh trông thấy mà đau. Nhà do cho nên họ đau, chứ còn nhà Phật, chứ còn nhà Phật là không có đau. Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một năm cổ khâu sanh gì. Một nắm cổ không xin gì, ổng cũng là nhà nho, chứ còn nhà Phật là đốt luôn rồi bỏ luôn mà không cần lấy. Nhưng mà ổng là nhà nho, thành ra ổng nó còn cái mã, cổ khâu là cái mã cỏ nó mọc lên, hoặc là cái mã đá rong rêu phủ lên gọi là cổ khâu xin gì. Chứ còn người học Phật thật không cần cái cổ khâu xin gì đâu. Tôi xin đề nghị các Phật tử nghiêm kỹ lại. Bây giờ nó có những cái lò thiêu bằng ga rất là tốt. Cái ngày mà trăm tuổi rồi theo ông cái bà là đưa vô lò ga đó mà thiêu xong rồi là bỏ luôn mà không cần đem về để đâu hết thảy. để trong cái tháp nào cũng vậy thôi à, vài bữa người ta dời tới dời lui, dời mặt tiền mặt hậu, nổi phiền não vô minh nữa, lẽ ít gì hết à. Ít bữa thấy ra câu của mình đóng tiền mà nhiều để trước, mà đến bữa sau nó rồi nọt ra sao, phải khiếu nại nữa, khiếu nại mới đem ra trước, đem ra trước rồi là 6 tháng sau lại sao thấy lại là sao nữa. Thế là phiền não vô minh là tới tóc dài dài, mà chỉ vì những cái xương khô không có lợi ích gì hết. Cho nên cái cổ khâu sinh riền nó chưa rồi, ngày nay không cần. Và lại nữa, người ta cứ ta đăng báo, người ta hốt cốt mà, ta cho mớ tiền phải hốt à, không hốt là tự người ta hốt. Dài 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 của đường lên Tân Nguyên của tôi nè, Thủ Đức Lá Chiêu nè, ta hốt cốt hết rồi. Cho nên không cần làm vậy. Thành ra cái từ ảo quá này, người học nho cũng thấy được tính chất ảo hóa của nó. Phật thì thấy kỹ hơn. Ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Đây là ta xác định cái pháp thân của mình là thiên chân Phật. Cái pháp thân của mình là tự nó thanh tịnh, tự nó trong sáng, tự nó bền chắc, tự nó giải thoát. Gọi đó là thiên chân Phật. Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, cái tự tánh bản nguyên của mình đó, cái nguồn gốc, cái cội nguồn của mình đó là thiên chân Phật, tức là chỉ cho cái pháp thân nói nãy giờ. Cái đó là cái bản thể chân như mà không hề mất, gọi là thiên chân Phật. Thiên chân là chân như, đó là ông Phật, mà Phật chân như, chân như tồn tại vĩnh cửu như là trời đất, như là vũ trụ vậy. Từ cái bản thể chân như đó diễn ra hiện tượng, rồi hiện tượng trở về bản thể chân như, từ bản thể chân như diễn ra hiện tượng mà vô cùng vô cực không hề mất. Cái đó gọi là thiên chân Phật của mình, mà mọi người đều có cái bản nguyên tự tánh đó, là cái thiên chân Phật đó. Còn như cái thân của mình đây hả, có gì đâu, có gì đáng lo đáng ngại đâu. Thân này gọi là ngũ uẩn phù hư không khứ lai, câu rất là hay. Cái thân của mình đây nó kết hợp lại theo giáo lý nhà Phật, nó gọi là sắc thọ tưởng hành thức, tức là trong đó nó kết hợp cái sắc á, là phần vật chất, thọ tưởng là phần tâm và tâm sở, còn thức là bát thức tâm vương. Cái chỗ đó đại chúng mà học mà để cái này lắm đó, cái chữ thức quẩn ở trong ngũ quẩn đó là chỉ cho nó tùy duyên, nó biến dạng ra là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức của ta đấy, là nó phát xuất từ cái chữ thức quẩn ở trong ngũ quẩn. Chữ thức quẩn đó nó biến dạng ra là nhãn thức nè, cái thấy của mắt, nhĩ thức là cái nghe của lỗ tai, tỷ thức là cái ngửi của lỗ mũi, thiệt thức là cái công dụng nếm vị của cái lưỡi, thân thức là cái công dụng xúc chạm của thân, ý thức là cái sự phân biệt của cuộc sống của con người, mạng na thức là cái chấp ngã hồn nhiên, cái tâm chấp ngã hồn nhiên của con người. Và còn cái là gia thức là nó là cái tổng thể, nó duy trì bảy cái thức trước, thức của ngũ quẩn. Còn cái chữ sắc quẩn đó là chỉ ra cái vật chất này, tất cả những cái gì mà cứng, mà như là địa thủy hỏa phong, thuộc về vật chất đó, cấu tạo thành thân này đó. Còn thọ và tưởng là nó thuộc về cái loại tâm sở mà mình phân biệt đó, cảm nhận thương ghét vui buồn, thì ngũ quẩn đó kết hợp lại thành thân này, gọi là thân ngũ quẩn. Chữ quẩn có nghĩa là nó kết hợp năm cái món đó, vừa tinh thần vừa vật chất vừa tâm vương vừa tâm sở, kết hợp lại thành thân này. Mà theo cái thấy của cái người mà đạt đạo á, thì ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Phù hư là giống như mây trên trời á, đến rồi đi, hợp tan, sanh rồi diệt, mà sanh diệt đến đi hợp tan ở đâu? Vẫn là sanh diệt đến đi hợp tan trong bầu hư không vô tận, chứ không bao giờ ngoài cái đó được. Mà dầu cho nó tan biết đi đâu đi nữa rồi thì cũng là hợp rồi tan, rồi sanh rồi diệt, sanh diệt cũng sanh diệt trong một cái bầu hư không vô tận. Mà bầu hư không đó như nói nãy, đó là A Lại Gia, đó là Như Lai Tàn, đó là nhất thiết chủng chủng thức. Cho nên cái ngũ uẩn phù hương này không khứ lại, nó đến nó đi, nó sanh nó diệt trong cái bầu hư không vô tận. Và sự thật nó không có là cái gì cả, chứ không nên là nó là không có cái gì cả. Tuy nhiên nó mới bắt mây tan ra, hiển lộ ra trời xanh, nhưng mà không có nghĩa là mây đó mất. Những cái thuốc xịt rầy đây là hồi sáng này là đài ngoại quốc đã mới nói, bây giờ nước mưa bây giờ là chất độc, uống nước mưa bây giờ không còn thanh khiết nữa, cái độ pH của nó là thiếu, cho nên axit nhiều. Ở miền Nam ta đây nè, ở miền đồng bằng sông Cửu Long ta đã đo rồi là nhà các cái nhà khí tượng học, thủy văn học và thiên văn người ta đo đạt rồi, nước thiếu cái độ pH, cho nên uống có thể không tốt nữa. Hơi xịt thuốc rầy, thuốc sát trùng và rải phân một cách vô tội vạ, từ những cái chất mà hóa học đó nó bốc lên, nó làm cho cái hơi nước mà nó mang theo mà nó mang theo những cái chất độc. Rồi chưa kể là những cái nhà máy, những cái ô tô, những cái nhà máy lớn mà nó thải ra cái hơi khói cũng làm cho xáo trộn cái môi trường về không khí, cho nên là nó sinh ra chất độc. Và là nước mưa bây giờ uống không còn thanh khiết, nước dưới sông thì bị ô nhiễm, điều đó ai cũng biết rồi, mà nước mưa bây giờ cũng không thanh khiết. Là điều đó chứng tỏ rằng cái sự hợp và tan, tan và diệt đó không hề mất. Hơi hám của thuốc sát trùng, của thuốc gầy, thuốc sâu, của khói đây mà còn không mất thì làm sao mà cái thân ngũ uẩn này lại có thể tan mất đi cho được. Cho nên nó đến nó đi, nó sanh nó diệt cũng là đến đi sanh diệt trong cái Như Lai Tàn bản thể đó, trong cái pháp thân thiên chân Phật bản thể đó mà thôi, chứ không có mất cái đâu hết. Cho nên ngũ uẩn phù hư không khứ lại, đến rồi đi, sanh rồi diệt. Dầu là có những lúc nó tan biến mình thấy nó như mất vậy, nhưng mà kỳ thật không có mất. Y như mây hợp rồi tan, tan rồi hợp. Y như bông bóng bọt sóng mòi, lặn rồi nổi, nổi lên rồi lặn xuống rồi nổi lên. Y như khói, nói nãy giờ là khói, hơi, thuốc, xịt, thuốc rầy, thuốc sát trùng, là thấy người ta biến mất đi chứ gì, nhưng mà vẫn tụ lại. Những chai thuốc mà xịt tóc khà khà khà, chứ những cái đồ mà cái là trong cái tủ lạnh, cái khí mà là để nó làm cái khí nén đó mà, đó nó là phá cái tầng ozone, vẫn không mất. Nó mất rồi nó mất hẳn, chứ đây là nó tụ lại, nó có thể phá cái tầng ozone, hủy hoại môi trường sống của con người. Thế thì là con người ngũ uẩn này làm sao mất được chứ? Cho nên cái thấy con người chứng đạo ta gọi là ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Thân ngũ uẩn này chết không có mất gì hết, đừng có sợ. Tam độc thủy bào hư xuất mộc, chung cha ơi, cái này nó hay vô cùng vô. Tam độc là tham, cái tham nó nguy hiểm lắm, nó làm cho con người khổ sở vô cùng, có thể trở thành người tử tội. Đấy, rồi sáng này mới nghe cái tin ông gì Tấn Khánh Tấn mới bị sự tử hình ở ngoài Hà Nội đây. Khánh Tấn mới bị sự tử hình đây, một bạn của Khánh Tấn cũng gần sự tử hình, là do đâu mà ra? Là do tham ăn cướp của mà bằng ngày giữa thủ đô Hà Nội vậy mà đi bằng xe hơi ấy, thì làm sao mà không tử hình được. Khánh Tấn đấy, do tham mà ra, cho nên ta gọi là tham độc. À, kinh Bận nói rất là hay, mà chẳng những vậy mà nó là rồng độc, rắn độc, không độc bằng tam độc là tham sân dạ. Rắn độc chỉ cắn chết một đời, rồng độc chỉ giết hại một lần mà còn có người ta thương. Chứ còn cái thứ tham độc này mà giết rồi người ta chưa đã giận nó có đâu mà thương. Thì từ cái nhân xấu của đời này nó trở thành cái nhân xấu cho đời tương lai nữa thì ai mà cứu mình cho được. Cho nên cái tham độc này, rồng độc, rắn độc, không độc bằng tham độc. Cái sân cũng vậy. Cái sân mà lỡ lời lên mà nói một câu thôi cũng còn đủ chết đó, chứ đừng nói chi mà giết người. Tôi gọi là nhất tinh chi quả năng thiêu thiên dạng khoảnh chi sơn, bán cứu chi ngôn ngộ tổ bình sanh chi đức. Một đốm lửa có thể đốt cả dải Trường Sơn, có thể cháy 200-300 căn nhà chỉ vì một đốm lửa rủi ro. Tác hại của nó là vậy, nó cháy từ 120 căn tới 200 căn. Nếu mà những cái chỗ mà không có xe cứu hỏa vô được thì nó cháy tùm lum, như đau khổ biết bao nhiêu. Đốm lửa có thể cháy cả Trường Sơn, cả rừng mà bên là Indonesia là cháy cả mấy tháng trời, mấy triệu hecta rừng cháy cả đen cả một cái bầu trời Đông Nam Á. Đó là nhất tinh chi quả năng thiêu thiên dạng khoảnh chi sơn. Còn có người mà sân lên rồi là nói một câu mà cái bằng là bán cứu phi ngôn ngộ tổng bình sanh chi đức. Giận mà sân lên rồi á là nói những câu tội lỗi lắm, độc ác lắm, có thể nói những câu chết người có, đau khổ cho người ghê gớm có, làm cho chết người có. Khi mà sân lên, nhiều người làm chết người tại vì sân. Cho ta nói là hôm cái kỳ mà đá banh là cúp World Cup thế giới nè, đá banh đó mà hai cậu cháu mà chỉ vì cá độ nhau đặt cái vấn đề mà trọng tài phạt vậy là đúng hay là không đúng, hai cậu cháu cãi nhau, cậu thì nói đúng, cháu nói không đúng, rồi đập nhau một cái chết tức khắc, rồi ở tù thôi. Thế thì là một cái niệm sân mà nó ghê gớm như vậy. Cho nên là rồng độc, rắn độc không bằng sân độc. Rồi còn si độc cũng vậy, cũng rồng độc, rắn độc không bằng si độc. Si độc thì là vừa tham mà vừa si, là cầu hai cái cộng lại thì là báo đăng có một anh nợ là nghèo lắm, chạy xích lô mà bữa nợ tình cờ là được 120 ngàn, ngày đó nhiều quá, về nhà không biết để sao, lúi sao mà là quên mất 20 ngàn. Quên mất 20 ngàn á, rồi cứ nói rằng vợ lấy, bà vợ nói không lấy, không có lấy, anh ta không chịu. Cuối cùng rồi là cái bà vợ tức quá uống thuốc rầy tự tử. Thế là chỉ vì có 20 ngàn đồng bạc, mỗi bữa thì làm tiền 20-30 ngàn thôi, có hạnh phúc. Bữa nay làm được 120 ngàn về không còn hạnh phúc, chỉ vì tham dạ và si. Mà nghi một người vợ như vậy đổi 20 ngàn để lấy cái hạnh phúc là chẳng sướng hơn sao? Mỗi bữa thì mình làm có 20-30 ngàn mà hạnh phúc, bây giờ ngày nay được khách sở người ta tặng cho 120 ngàn, thì bây giờ vợ mà có xài 20 ngàn đi nữa, mình đổi 20 ngàn đó để lấy cái hạnh phúc còn dư đựng tâm kia mà. Vậy mà tham cộng với si nó làm cho độc hại vô cùng, giết đi một người vợ đó. Cho nên đã gọi là tam độc, tham sân si là nó độc hơn là rồng độc và rắn độc. Rồi ân hận cả đời, đau khổ cả đời. Đó là vấn đề tham sân si. Nhưng mà ở đây cái người mà là tuyệt học vô vi nhàn đạo rồi á, người ta thấy rằng tam độc thủy bào hư xuất một, nó là giống như là những cái bọt nước á, nó nổi rồi nó chìm, chìm rồi nổi, mọc rồi lặn, cái bọt và bong bóng á, nó mọc lên rồi nó lặn xuống rồi mọc lên mọc lặn đều đều, mà nó không hề có tự thể cố định nào. Vậy mà chúng ta không khéo thì tham sân si tâm độc đó, hoặc là mạng nghi, hoặc là phẫn hận phú não tật, tật sang những cái phiền não như vô minh, mà con đẻ của tam độc đó nó tác động, nó hoàn thành cả một cuộc đời của ta đau đớn ghê luôn. À, vậy mà người đạt đạo ở đây gọi là tam độc, mà thực tánh không hề độc, ghê chưa? Nó như bọt bèo sanh diệt quyển quyển hư. À, nó lặn rồi đó, mà hệ tỉnh thức thì nó lặn, mà mê muội thì nó mọc lên, chứ kỳ thật nó không có tự thể, không hề có cái tham ra sao cả. Màu sắc gì không hề, sân si cũng vậy, không hề có màu sắc, không hề có dáng vẻ, không hề có kích thước. Cho nên với con mắt của người đàn đạo ta nói rằng là gọi là tam độc, mà thực tánh không hề độc, nó có tự thể đâu. Nó như bọt bèo sanh diệt quyển hư, hễ khi mê thì nó tác động, nó hoành hành bằng tỉnh thức thì không sao tìm ra được chúng. Trời ơi, câu vậy mà không thấy ai vỗ tay gì trên trời. Cái đó là phải vỗ tay chứ. Tôi nghe cái lương sáu câu là còn vỗ tay, mà cái lương vỗ tay có khi tật chìa. Vỗ tay cái lương là phải biết chứ, không rồi ta xuống sề chưa đúng mình ra đem vỗ nó mất hứng. Cho nên cái đoạn này nhá, đại chúng đấy mà học kỹ thật lại, hãy khi mê thì nó tác động, nó hoành hành bằng tánh thức thì không sao tìm ra được chúng. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, vô nhất vật là do người chứng đạo sử dụng tuệ nhãn nhìn vạn pháp bên mặt tổng, thấy có nhiều vạn vật, lại vì dùng nhục nhãn nhìn vạn pháp bên mặt dị, bên mặt dị biệt duyên sanh mà của nó, nhìn bên mặt tổng và thấy có nhiều là do nhìn bên mặt duyên sanh dị biệt. Từ nhận thức đó, người chứng đạo thấy rằng duyên sanh vạn pháp vô tình, cũng như duyên sanh vạn loại hữu tình, cùng có chung một cái bản thể, một cội nguồn thanh tịnh, đó gọi đó là thiên chân Phật, là một bản thể, một cội nguồn thôi. Dưới con mắt của người chứng đạo, thân con người kết hợp bởi ngũ uẩn duyên sanh, vì duyên sanh cho nên thân của phàm phu hay thân của thánh đức đều chung một dạng là phù hư, ngũ uẩn phù hư, chung một dạng là phù hư. Vì là phù hư cho nên nó sanh diệt khứ lai tụ tán, cái điểm ưu việt khác hơn người, khác hơn người của con người chính đạo là họ thấy rõ và biết kỹ rằng phù văn dù có sanh diệt khứ lai tụ tán, nhưng nó không bao giờ mất, mà nó vĩnh cửu là khứ lai sanh diệt. Chỗ đó là cái chỗ mà mình không bao giờ sợ hãi, trong cái lúc dầu sống hay là dầu chết, dầu mất hay dầu còn. Tụ tán trong bầu hư không vốn dĩ bất sanh bất diệt, dưới cái nhìn của người chứng đạo, vấn đề sanh tử chỉ là chuyện tầm thường, như vô vàn sự vật sanh diệt sự vật diệt sanh tan hợp khứ lai bình thường khác. Còn vấn đề tham sân si, nhà Phật gọi chúng là tam độc, vì cái tâm tác hại của chúng gây cho loài người không sao kể hết những cái biến chứng khổ đau cùng cực do chúng gây ra. Nhưng bình tâm mà nói, vận dụng tuệ nhãn mà nhìn, thì tam độc không có thực tánh. Tam độc có, nó cũng có thể xuất hiện khiến cho con người khổ đau cùng cực. Tam độc cũng có thể biến mất không để lại một bóng dáng, một dấu vết xấu xa nào. Tam độc có hay không có tùy thuộc ở con người mê hay giác. Chỗ này để ý này. Cho nên ráng khi nào mà nó đến với ta đó, thì ta tỉnh thức, ta niệm Phật được một câu, ta nắm vững chánh niệm là tam độc nó tan mất. Đó là một cái cách mà đối trị màu nhiệm vô cùng, là bất cứ là niệm ông Phật gì, miễn là mình nhớ được một niệm Phật, là mình quay về với cái giác tính của mình, là cái tam độc này nó mất ngay đấy. Thật chất của tam độc là không có chất. À, nó không có chất vậy đó. Chẳng chua cay mặn lạc, chẳng màu sắc xanh vàng đỏ trắng, chẳng có kích thước dài ngắn rộng hẹp. Vậy mà mình để cho nó tác động, nó hoành hành là mình dở đó nha. Thực chất của tâm độc là không có chất. Chúng như những bong bóng nổi chìm sinh diệt của những con sống vỗ mặt gần. Hiểu rõ chân lý đó, đối với sự tử sanh, sinh diệt của tự thân cũng như của hiện tượng vạn pháp, người chứng đạo thấy bằng cái thấy bình thường an nhiên, không có gì phải lo âu, phải sợ hãi. Chẳng những thế, người chứng đạo còn thấy biết rõ khi mình sinh ra từ đâu đến và lúc chết sẽ đi về đâu nữa cả.